Thưa đại chúng, hôm nay là năm Tây tháng 12, 2007. Chúng ta tuyển 5 vị cao đồ của lục tổ và chúng ta đã đi ngang qua được 4 người. Hôm nay mình sẽ đi vào vị thứ 5, đó là Hà Trạch Thần Hội. Đây là người đệ tử cuối mà chúng ta tuyển để học về những người đệ tử lục tổ. Chúng ta có 3 điều để chia sẻ về vị cao đồ này. Có một câu nói mà lục tổ ngài khen, đó là thần hội tiểu sư thần tình bất động. Mình có thể trích câu này để nói về cuộc đời ngài. Tức là phần đầu mình nói về cuộc đời ngài thần hội: bé thơ, ngộ đạo. Thứ hai là mình nói những tác phẩm của ông. Điều thứ ba, chúng ta bàn đến những cái gương của ông còn lưu lại, tức là cái bài học về cuộc đời ngài. Mình sẽ đi vào cái chiều sâu của sự ngộ đạo và những lời dạy của ông. Từ đó mình có thể trích ra những cái cách dụng công từ ngài thần hội. Rất là hay. Cái điều đầu tiên mình ghi nhận về ông đó là ông sinh năm 688 và không biết chết năm nào, mình không có ghi, nhưng mà ông sống 75 tuổi. Cái gì cộng thêm coi ông mất năm nào. Và mình có một cái niên đại để đối chiếu là lục tổ mất năm 713. Đó là những cái niên đại đôi khi mình cần lưu ý. Cái điều đầu tiên ghi nhận về ngài thần hội đó là ngài đến với đạo tràng lục tổ năm 701. Lúc ấy ngài thần hội 14 tuổi, rất là con nít. Và nếu mình lật Pháp Bảo Đàn ra thì mình thấy cái ngôn ngữ ông cũng rất là con nít. Ở đây ghi là có một đồng tử tên là thần hội từ Nhượng Dương, họ Cao, tuổi 13, từ Ngọc Tuyền đến để lễ tổ. Và đây có những câu dễ thương là lục tổ hỏi chứ tri thức từ phương nào đến, từ xa đến đây cực nhọc như thế, có đem được cái gốc đến không, đem được cái bản lai, tức là đem được cái gốc đến không. Tất nhiên là lúc này cái chú Sa Di mới 14-15 tuổi thì chưa phải là người hiểu đạo lý sâu xa chi, thế mà cũng cả gan nói là lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Lục tổ hỏi chứ có đem cái gốc tới không, nếu biết được gốc thì biết được chủ. Ngôn ngữ cũng chuyện sự lớn mà, không biết anh học lắm ở đâu được cái câu đó. Đó là lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Tổ quả liền câu nè, tổ nói cái gã Sa Di này đâu nên nói càng như vậy. Cái chú nhỏ này cũng chưa chịu thua. Hỏi hòa thượng tọa thiền là thấy hay chẳng thấy, tức là ngài tọa thiền ngài thấy ông chủ hay là không thấy ông chủ. Tức là rất là lém miệng, khá thông minh. Đó là một vài cái câu chuyện khởi nhân ban đầu để tao thấy là chú bé 14 tuổi này rất là thông minh. Và khi hỏi câu đó thì tổ biết anh chàng này chưa biết gì hết, và to tiếng nó càng, cho nên nó đè xuống nền như một trận rất là đau. Đánh người xưa họ dữ lắm, chứ không phải như mình hiền hiền giải thích rồi. Đọc xuống đánh như một trận tả tơi. Rồi hỏi ta đánh người đau hay không đau, cũng còn chưa chịu thua, gân cổ nói cũng đau mà cũng không đau. Rất là vui. Và các vị nghiên cứu trong Pháp Bảo Đàn thấy cái mẫu đối thoại này rất là hay. Tổ quở, tổ nói cái câu trả lời của ta với ngươi, hỏi ta thấy cũng không thấy, thì ta nói cũng thấy cũng không thấy, tức là ta thấy là thấy cái lỗi lầm của ta, thấy cái tâm thức vọng động của ta, Còn không thấy nghĩa là ta không thấy thị phi phải quấy của người. Cái thấy của bậc thánh là như vậy. Còn ngươi nó đau không đau đó, nếu đau thì khởi tâm buồn giận, tức là tâm chúng sinh. Rồi ngươi nó thấy cũng không thấy, tức là có sinh có diệt, còn là cái hạng phàm phu tục tử chưa thể hội đạo lý mà dám gân cổ lên nói những lời to tát như vậy. Quở một trận nữa, thành hội phải lại cả trăm lại xin sám hối ngài mới tha cho. Các vị đọc thử Pháp Bảo Đàn rất là hay. Và chúng ta khảo sát những cái đoạn nhân duyên khác thì thấy ngài ở từ năm 14 tuổi cho tới 20 tuổi thì thọ giới, thọ tỳ kheo. Và năm 26 tuổi thì tổ mất, tức là năm 701 thì ông đến ở pháp hội của Lục Tổ Huệ Năng. 6 năm sau thì đúng 20 tuổi được đi thọ giới. Thọ giới xong về có 6 năm sau thầy mất. Thì cái điều đặc biệt là lúc mà Lục Tổ mất á, thì có một đoạn nhân duyên này rất là hay. Mình đọc cái này mình giải thích, mình trở lại cái chuyện ngài. Một hôm vào tháng 7 ngày mùng 1, Lục Tổ Huệ Năng mới vân tập đồ chúng đến. Và ngài thông báo là tháng 8 này ta nhập Niết Bàn. Các ông có cái nghi ngờ gì đó thì hãy đem ra hỏi ta, ta vì các ông mà giải trừ những cái nghi ngờ. Và khi nghe tin Tổ thông báo nhập Niết Bàn thì cả chúng khóc rầm rầm, người lớn người nhỏ gì nước mắt đầm đìa hết. Và mình thử hình dung cái một lúc nào đó mà sư ông thông báo tháng sau tôi vào Niết Bàn, tôi nghĩ chắc phải phát mỗi người một cái hộp khăn giấy. Không ai có khả năng mà không khóc được. Thì trường hợp ngày xưa cũng thế, khi được Tổ thông báo như thế thì cả chúng đều khóc, riêng có mình ngài thần hội, ngài Di Hữu Thần Hội Tiểu Sư thần tình bất động. Chỉ có một mình ngài thần hội thần tình an nhiên bất động, không khóc, an tường lặng lẽ. Tổ nói quả, Tổ nói là nếu ta đi không biết chỗ, tức là cái chết của ta còn mập mờ theo nghiệp nổi trôi, thì các ông khóc cho phải. Còn lần này ta biết nơi ta đi, biết nơi ta đến, nhất là ta thông báo cho các ông biết ngài ta ra đi, thế mà các ông lại còn khóc lóc thế này. Bao nhiêu năm ở trong núi, ăn cơm của ta, nhờ ơn pháp nhũ của ta dạy bảo tu hành, thế mà các ông tu hành gì vậy? Tu hành gì mà thường tình nhân thế đến như vậy, khóc lóc thảm thương đến như vậy? Duy nhất chỉ có một mình thần hộ tiểu sư thần tình bất động thôi. Thì ta thấy là qua có 6 năm thôi, từ khi thọ giới cho tới 26 tuổi, cái năng lực rất là vững mạnh như vậy. Và sau khi Tổ Niết Bàn rồi thì ngài mới đi về phương Bắc tìm phục có nó mười mấy năm để giành lại cái địa vị Lục Tổ cho ngài Huệ Năng. Đó là những cái công trình mà phần sau chúng ta bàn đến. Chúng ta bàn ở đây hai điều thôi. Điều thứ nhất là từ một con người rất là thông minh, Tổ dùng một cái phương pháp là làm cho ánh tà cái mũi nhọn của sự thông minh. Thường thường mình mà thông minh thì mình có một cái khuynh hướng hướng ngoại, mà cái điều này thì nó không có lợi cho già lam lắm. Tức là cái sự thông minh của mình mà hướng ra ngoài bao nhiêu thì cái năng lực quạt nó về bên trong để an tĩnh để tu nó rất là ít. Trong Kiều có câu đó: anh qua phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài quá. Người khôn mà giấu được cái khôn mới khó, người khôn mà làm cho ta biết mình khôn rất là dễ. Cái người cực kỳ thông minh là người ta nhìn không biết thông minh. Cái đó mới là quan trọng. Người thực có tài, người ta không thăm dò được cái tài. Cái nguyên tắc của đời sống mà muốn bảo toàn, muốn duy trì, muốn nuôi lớn cái nội lực của mình, người xưa phải làm vậy thôi à. Và các bậc tổ có cái điều kỳ diệu là đối với những người mà các ngài thấy có tài, thường thường các ngài làm cho tà cái mũi nhọn lại, trị đầu bằng cách đập cho một trận, và giữa chúng quở rất là nặng lời. Mà chưa hết. Một hôm Tổ Thăng Tòa, Tổ nói một câu là: ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, không xanh vàng đỏ trắng, đố các ông biết vật đó vật chi. Cái ảnh vẫn còn nhạy miệng, anh chạy ra và bạch ngài: dạ đó là bản nguyên của chư Phật, đó là Phật tánh của thần hội. Cái ngài trị cho một trận nữa, ngài nói là: ta đã nói với ngươi là không tên, không họ, không đến, không đi, không xanh vàng đỏ trắng, thế mà ngươi dám nói là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Nhiều lắm thì tương lai ngươi thành cái hàng môn đồ lý thuyết, chứ không thể đi vào pháp môn thực tập sâu sắc được. Môn đồ tri giải có nghĩa là người hiểu biết rồi tuôn ra miệng, chứ không phải là người có thể hoạt được cái sự thông minh, cái sự liễu ngộ về bên trong để tu tập. Đó là lần thứ hai tổ làm cho cái sự bén nhạy của sự thông minh nó nhục đi, để quay về bên trong tu tập. Đó là bài học mà ta phải khéo học. Từ cái đó mình quy chiếu là đời sống bình thường trong chúng, các vị thấy điều này nó đúng, nó không sai gì đâu hết. Các vị mà có tài, mà giấu được cái tài của mình mới hay, sống trong chúng mới thọ mạng mới dài, nó bị chúng đập chết. Ở trong đạo mà mình nhiệt tình, mà thể hiện cái nhiệt tình của mình cho ta biết, thiên hạ giết chết. Cái nguyên tắc nó rất là kỳ lạ, trong đời cũng như trong đạo, cuộc sống nó là như vậy. Cái tâm thức mà tùy thuận, quan hỷ, cái đó ai cũng biết nó đẹp đẽ nhưng mà làm được rất là khó. Cái ganh tị là cái chất tự nhiên trong đời sống tâm thức con người. Hiếm có một cái đại chúng nào mà trong đó không có sự ganh tị đó. Các vị nhìn đời sống nội bộ của mình, ít nhiều cái tính tiêu cực của đại chúng các vị thấy ngay à. Cho nên người xưa cũng thế, ta cũng thế. Mình thông minh á, mình giấu được cái thông minh. Mình giỏi, mình biết điều phục được, mới hòa cái giỏi của mình vào bên trong. Và ngày xưa thiền sư họ khi thể ngộ đạo rồi họ giấu cái sở ngộ, họ mất tiêu, không ai biết hết, là vậy đó. Họ sống trộn lẫn giữa đại chúng bình thường, có khi giữa dòng sống của Tịnh Độ Tông, có khi của các trường phái khác. Là một ông thầy tu ngộ thiền rất là sâu sắc, nhưng mà có khi thể ngộ đạo rồi, ông sống chìm nổi lên đênh trong cuộc đời của các già lam tự viện, chứ không có, có khi không cần phải phô trương, không cần phải thể hiện mình ra, không cần phải biểu hiện mình cho người ta biết gì cả. Cái đó rất là hay. Đó là cách mà mình phải học. Và thông thường những tay thợ khéo mới đục đẽo được những cái tay thông minh, đỉnh ngộ và có năng lực tu. Thợ không khéo thì đục không được. Mấy cái tay như thế rất là khó nuôi. Khen nó, bản ngã nó phát triển thì nó cũng tu không được. Mà trừng trị nó không đúng liều lượng thì nó bỏ đi. Khó chứ không phải dễ. Cái thứ thông minh khó nuôi lắm. Mình cất nhắc nó lên thì cái sự kiêu hãnh có mặt trong tâm thức của hắn, thì cái đức không đủ dày, cái sự nhẫn nại nó không đủ sâu, cái lòng bao dung không đủ lớn. Thế thì tương lai không có lợi cho già lam. Hắn ra tiếp tăng độ chúng giáo hóa người mà không đủ cái đức bao dung, không đủ sự kiên nhẫn, lòng không đủ dày thì không thể làm đạo được. Rất là khó. Cho nên những bậc thầy cực giỏi mới có thể đào tạo được những con người làm long tượng cho chúng già lam. Còn thầy thường thường thì dung không nổi. Mấy cái tai cực thông minh nó rất là khó nuôi, rất khó dạy. Có những viên đá nó chứa ngọc bên trong nó rất là rắn. Nó không dễ đục để thành một viên ngọc đâu. Cái gỗ thường mình đục nó dễ, còn cái gỗ mà nó có trầm ở trong nó không có dễ lấy đâu. Gần tới chỗ có trầm mà nào là cọp, nào là beo, vượt qua khỏi cái hàng che chắn bảo vệ trầm, ta còn bị cái nặng ong nó đánh nữa. Ong nó bủa dây tày hết á. Gỗ có trầm rất khó lấy. Đó là những cái ví dụ từ bên ngoài, để các vị trở lại bên trong đời sống ta cũng vậy. Đó là một chút về tiểu sử ngài thần hội. Đi vào cái phần này chúng ta có những điều chia sẻ như thế này. Con người này cái sự đóng góp của ông rất là lớn cho cái dòng chảy của thiền đốn ngộ phương Nam. Người ta có thể đọc vào hai tác phẩm của ông để thấy điều này. Tác phẩm thứ nhất là Hiển Tâm Ký, thứ hai là Hà Trạch Thiền Sư Ngữ Lục. Cái phần này thì có thể là do Ngài sáng tác, phần này thì của hàng môn đồ của Ngài ghi lại. Mình phải phục những cái công trình siêu khảo của người Trung Hoa đối với cái lịch sử thiền nha. Ngài Ấn Thuận, Ngài viết một quyển về lịch sử thiền tông Trung Quốc rất là hay. Mình mới mang về, mình chưa có dịp khảo kỹ từ trong đây. Mình đọc lõm bõm giống như bói bài đó, lật ra mình đọc một đoạn, lật chỗ khác đọc một đoạn. Nhưng mà rất là hay. Ngoài cái Hiển Tâm Ký và Hà Trạch Thiền Sư Ngữ Lục á, thì có một cái thông tin. Thông tin này rất là lạ, là tất cả những tác phẩm của Hà Trạch được tìm thấy ở Đôn Hoàng bản. Các vị nghe cái tên này chưa ha? Động Đôn Hoàng, đúng rồi. Những cái thủ bản này do môn đồ của Ngài tập trung viết lại. Và nó không phải được tìm thấy trên đất nước Trung Hoa tại Động Đôn Hoàng, mà tìm thấy trên cái thư viện của người Anh. Chúng ta còn nhớ là 6 nước họ đã đi vào sâu xé Trung Hoa vào thập niên 50 đó. Năm 4 mấy mình không có nhớ chính xác. Và mấy cái anh thực dân, anh cực kỳ khôn ngoan và rất là thông minh. Ngoài cái chuyện vàng bạc châu báu ảnh dơ dác của những quốc gia mà ảnh có dịp đi ngang qua, cái điều trân quý nhất là những cái văn hóa phẩm, tác phẩm nghệ thuật, hội họa ảnh đều gỡ đi được hết. Một cái hình người ta hay chụp Đức Bổn Sư mà tóc hơi đen đen dài dài này, có râu vậy nè. Cái đó là được lấy từ Động Đôn Hoàng, một cái bản họa ở Động Đôn Hoàng rồi chụp lại. Và những cái bức tranh ở trên tường người ta thể hiện cái đoạn đường của công chúa Văn Thành được tiến cống về Tây Tạng, họ cũng chụp lại. Và những cái thủ bản của môn đồ Ngài Hà Trạch chép được lưu trữ tại Động Đôn Hoàng, người Anh họ đem về trong cái thư viện quốc gia Anh á. Và những người Nhật họ có dịp họ đến, họ siêu khảo, họ chụp lại, họ mang về Nhật, họ nghiên cứu thành một cái hệ thống. Rồi người Trung Quốc họ mới qua Nhật, họ chép lại, họ mới khảo sát lại thành những văn bản như thế này. Nó đi một vòng vậy. Và trong Đôn Hoàng thủ bản thì nó còn nhiều tác phẩm khác được gọi là của Ngài Hà Trạch, nhưng mà người ta suy ra đó là môn đồ của Ngài. Như một tác phẩm Bồ Đề Đạt Ma, Nam Tông Định Thị Phi Luận. Bồ Đề Đạt Ma, Nam Tông Định Thị Phi Luận. Đây là một cái luật bản Ngài Thần Hội. Ngài pháp chiến là với cái nhóm đệ tử của Ngài Thần Tú ở phương Bắc để giành lại cái vị trí lục tổ cho Ngài Huệ Năng. Rồi còn một vài tác phẩm gì nữa ở trong đây mà mình thấy lật cho đây kiếm nó mất công quá, cho nên mình gợi ý một vài điều thôi. Và cái điều mình chia sẻ đây đó là cái phần đóng góp của Ngài Thần Hội rất là lớn, được ghi lại trong những cái văn bản này. Cái đóng góp lớn lao đầu tiên đó là Ngài có cái công làm cho thiền tông của lục tổ phương Nam phát triển rất là mạnh ở cái vùng đế đô. Đó là đóng góp thứ nhất. Đóng góp thứ hai là những cái công trình văn bản này nó cũng nói được một phần là làm sáng cái tông đốn ngộ phương Nam, làm cho cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn giá trị cao hơn. Những cái tác phẩm của ông có công năng là giải mã, làm sáng cái dòng chảy của lục tổ Huệ Năng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về những cái gia tài văn hóa mà ông đã đóng góp. Cái điều thứ hai mình chia sẻ là cái pháp hành của ông triển khai, đóng góp ở lĩnh vực văn hóa đi. Thứ hai là đóng góp vào cái dòng chảy tự giác của thiền đồng độ. phân ra vậy, vậy quý vị ghi rồi quý vị suy nghĩ, nó hệ thống hơn. Và tôi cũng không biết là quý vị về có chịu lật sách sử nào đọc thử không, không có thì giờ dám nói vậy đó mà. Câu đó câu cửa miệng. Mình đi vào cái phần đóng góp vào cái dòng chảy tuệ giác của thiền Đông Độ. Cái con người này ngộ đạo rất là sớm, kế thừa được nguyên chất cái thiền đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng. Cái câu của ông nói rất đáng cho chúng ta nhớ, và chúng ta cũng có thể thực tập từ cái câu nói này, đó là tri chi nhất tự chứng diệu chi môn. Tri chi nhất tự chứng diệu chi môn, tức là một cái chữ tri thôi là cánh cửa mở vào vô vàng điều kỳ diệu. Mình khai triển một câu này thôi để các vị thấy cái pháp môn tu nó rất là dễ, mình tu cũng rất là dễ, và mình nắm được nó cũng có nghĩa là mình nắm được đầu nguồn để vô cái truyền thống của dòng chảy thiền đốn ngộ. Ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm có một câu mà thiên hạ đều rất là sợ. Người học văn tự chữ nghĩa giải thích không có trôi câu nói ấy. Mình viết ra đây luôn, rồi các vị làm bộ biên luôn nha, để thấy nó hay. Rồi mình đối chiếu văn học nguyên thủy để học đại thừa, đi vào thiền tông rồi mới thấy nó hay. Chi nè, chi nhất tự chúng nè, diệu nè, chi nè. Này quý vị học xong hết rồi đó. Công của tôi bỏ ra bao nhiêu lâu nay không có nhớ được chữ nào. Một chữ tri là cánh cửa mở vào vô vàng điều kỳ diệu, nhớ nghe. Tức là một chữ biết thôi, tri là biết, một chữ biết thôi. Có một đoạn nhân duyên ở đây mình đọc ở trong Hà Trạch Ngữ Lục cho quý vị nghe. Chép đó đi, đừng đọc cái này cho nghe để nhớ. Ông thôi vừa chép vừa nghe nó không có nhớ. Mình học rất là thông thả. Nói cho quý vị ham, bắt đầu mình dạy vô chứng đầu cà, từng câu thuộc lòng cho tôi ạ. Thuộc lòng chữ, thuộc lòng âm, thuộc lòng nghĩa, nó rất là có lợi. Lâu lâu mình làm bộ dẫn một câu chứng đầu cà ra, chỉ cần đem cái tu của mình thôi. Và cái nguyên tắc của người tu là thế này: mình đem cái câu kinh nè, cái câu ngữ lục nè, hoặc một bài kinh của tổ, mình làm cái giá móc áo, mình treo lên đó, cái mình máng cái gì lên, quý vị biết không? Cái sự thực tập của chính mình, cái công phu tu của mình cứ máng lên thôi. Mình giải thích, nó có cái căn cứ để người ta khởi phát niềm tin rất là vững. Còn mình nói khơi khơi, không có dẫn chứng gì cả thì cái niềm tin người ta không biết gắn vào đâu. Nhưng đây là lời của Phật, đây là lời của tổ nè, những vị đã từng chứng nghiệm đạo nè. Mình treo tường cái câu đó như vậy đó. Bây giờ tôi giải thích để các vị đi vào cái điều ngày xưa các vị tổ sư đã từng làm. Cho nên mình đừng chê cái chuyện học từ chương, đừng chê là học những bài thơ, những câu kệ, những câu pháp ngữ của người xưa. Phải học thôi à, phải học cho thuộc thôi à. Chứng đầu ca ngày xưa mình thuộc lòng nguyên bài, có ai bắt mình học đâu. Mình thích mình cứ học bữa bốn câu, bữa bốn câu à. Ngâm nga tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Mình đọc một bài dài, thỉnh thoảng mình đứng một mình viết từng bản, viết rồi xóa, viết rồi xóa. Năm đó năm 82 mình ở trên sông á. Và ngày xưa có những bài thơ nó không có trong cái chương trình học, nhưng mình thấy nó văn chương ngôn ngữ nó rất là dễ thương, nó làm giàu cho đời sống mình, cho nên mình tự học thôi. Ví dụ như Tỳ Bà Hành nó đâu có nằm ở trong chương trình học hành gì đâu, Thế mà mình học của bạn thuộc nguyên âm chữ Hán, thuộc bản dịch. Và trong cái thơ đường của Trần Trọng Sang á, họ in lần đầu những bài thơ đường đó, ông giải thích từng chữ á, cho mình để có thể theo cái chữ đó mình có thể học được. Và cái con đường học là mình phải tự học à, phải tự mình làm cho mình có cái chất đam mê của sự học. Rồi con đường tu cũng vậy, từ cái học bước vào cái lĩnh vực tu á, là cái tu là cái mình phải tự làm cho mình đam mê tu thôi. Khi nó khởi phát trong tim mình cái sự đam mê tu thì tự nhiên các vị cảm thấy hạnh phúc vô cùng, làm cái gì cũng hạnh phúc cả. Và từ bên trong trái tim mình mà nó có cái niềm vui, có sự hạnh phúc của chuyện tu rồi thì mình không thấy ở đâu mà thích thú bằng ở chùa. Thú thật là mình về nhà được bà già rất ư là săn đón, nhưng mình ở chừng nửa ngày thôi à, là đi mất à. Vô chùa ở chơi chứ ở nhà không phải. Nó có cái không gian của cái chùa. Và tự nhiên cái tình của mình đối với gia đình nó cũng nhẹ hồi nào không hay nữa. Cái sự ràng buộc của anh em, của người thân nó rất là nhẹ. Mình cảm thấy không có dính gì cả. Đời mình nó dính với đệ tử, dính với người ham học, ham tu thì mình đầu tư năng lượng của mình. Còn cái chuyện người thân, chuyện anh em mình rất là nhẹ, nhẹ tên à. Chuyện đối với gia đình cũng rất là nhẹ. Đi dạy học lâu lâu không có chuyện gì, làm bộ dẫn bà già ra nói chuyện chọc chơi cho vui, chứ thú thật là mình chưa bao giờ cảm thấy bị ràng buộc gì gia đình cả. Có vài Phật tử họ nghe mình hay nhắc chuyện bà cũ mình, họ nghĩ chắc mình nhớ bà già mình lắm. Thú thật thì không phải vậy, nhắc bà để có chuyện chọc thôi. Tại vì mình đem cái chuyện bà già đó mình nói thì không ai rầy mình hết. Mình nói xấu bà không ai dám nói gì mình, mà nói xấu người khác mà đập cho mà chết. Thành ra thưa đại chúng là từ cái thể ngộ đạo nó dẫn mình đi vào con đường tu tự nhiên rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Cái tình gia đình dần dần nó rơi rụng. Rồi đời sống của mình tự nhiên mình không muốn mà. Rồi dần dần các vị sẽ cảm thấy là mình rất cần một cái không gian nó thoáng đãng, nó tươi mát, nó thanh khiết. Tự nhiên đời sống mình dần dần nó đi vào ngăn nắp, tươm tất hồi nào không hay. Mặc cái áo, mang đôi dép, để cuốn tập, trải cái ra giường, để cái gối ngủ, vân vân. Tự nhiên dần dần nó trở thành đoan trang tươm tất. Nó rất là tự nhiên nè. Mình tu là dần dần những cái đó nó trở thành cái gì rất là gắn bó với mình, rất là tự nhiên. Và cái cách này á, mình khéo mình mới tổ chức được ở trong Già Lam. Và nếu mình không tổ chức đời sống cá nhân được á, thì trong tương lai mình ra làm đạo mình cũng sẽ rất là lượm thượm. Đó là điều mình chia sẻ rất là nhiều lần cùng với đại chúng. Giờ mình đi vô cái phần này. Quý vị chép câu này chưa? Câu này rất hay ạ. Mình dẫn một câu trong Kinh Lăng Nghiêm này, các vị thấy nó có những cái tương ưng của tâm thức từ các bậc tổ sư cho đến Đức Thế Tôn. Lăng Nghiêm có câu là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Chữ gì ai đọc cũng được hết á, rất là dễ, học chừng 5 bữa là đọc được hết câu này. Nhưng mà giải thích được nó thì lại không được, rất là khó. Rồi kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Mình viết âm chữ Việt đi, rồi về mình lấy từ điển mình ra. Kiến nghe là thấy, kiến nghe là thấy nè. Thời là lúc thấy. Nếu giải thích từng chữ, kiến phi thị kiến là cái thấy không phải là thấy. Khi anh thấy, nhớ cả lúc anh thấy thì cái thấy không phải là cái thấy. Cái thấy nó cách xa với cái thấy. Cái thấy nó không kịp, nó không có đi theo kịp cái thấy. Thế thì mình hiểu sao? Nó như một câu thần chú phải không? Kiến chiến phi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Ngày xưa quý ôn, quý hòa thượng học đến Kinh Lăng Nghiêm mà bắt cả bài biểu giải thích cái câu này là ông nào cũng sợ hết, chạy hết à. Thầy Phước Hảo thì nói Lăng Nghiêm á, có một câu là dễ sợ là câu này ấy, thầy giải thích không có trôi. Rồi một câu thứ hai nữa, nó cũng từ Kinh Lăng Nghiêm nè, mình dẫn ra đây rồi mình quy chiếu lại chữ tri chi nhất tự. Tri kiến lập tri tức vô minh bản. Tri kiến lập tri tức vô minh bản. Vô minh bổn á. Tri kiến vô kiến. Tư tức niết bàn. Tiếng Việt dịch ra như dịch thần chú ấy, mình giải thích cái nghĩa của nó rồi các vị thấy nó rất là dễ hiểu. Kiến kiến di thời ấy, là khi ta thấy cái đối tượng mình thấy, tức là khi ta nhận biết cái đối tượng. Kiến trước là cái thấy của ta, kiến thứ hai là đối tượng bị ta nhìn thấy. Dễ hiểu rồi ha. Khi ta nhìn thấy cái đối tượng, kiến phi thị kiến thì cái thấy của ta nó không phải là đối tượng. Tương đối dễ hiểu phải không? Khi ta nhìn bất cứ đối tượng nào thì cái thấy của ta nó không phải là cái đối tượng bị thấy. Tức là cái thấy và đối tượng thấy nó rất là khác nhau. Kiến du ly kiến, kiến bất năng cạp, nghĩa là cái thấy mình nó cách biệt với cái bị thấy, chứ nó không phải là hai cái là một. Tôi nhìn thấy quý vị thì quý vị là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là người nhìn. Đó là ví dụ bên ngoài. Ví dụ bên trong là tôi nhìn thấy cái vui, cái buồn, thì cái vui buồn là cái bị nhận diện, mà tôi là cái nhận diện được vui buồn. Giữa cái nhận diện vui buồn và cái vui buồn nó rất là khác nhau, gọi là kiến du ly kiến. Kiến bất năng cập, nghĩa là cái bị mình thấy nó không có màu nhiệm, nó không có tuyệt vời, nó không phải là cái năng lực nhận biết của chính mình. Tức là cái thì sinh diệt, cái thấy vốn là vô sinh diệt, cái bị nhìn thấy cái đó vốn đến và đi, sinh và diệt. Còn cái khả năng nhận biết của mình thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt gì cả. Kiến đầu là chủ thể nè, kiến này là đối tượng. Cái chủ thể, cái này là chủ thể nè. Cái chủ thể thấy nó không phải là cái đối tượng bị thấy. Cái chủ thể này nó cách xa với cái đối tượng lắm. Tức là mình đừng nhập nhằng hai cái là một, nó không phải là một đâu. Mình đừng nhập nhằng mình là vui buồn. Vui buồn là cái bị nhận diện chứ không phải là mình. Ví dụ như thế thì dễ hiểu rồi phải không? Mình nhận biết cái vui buồn, chứ mình đừng nghĩ mình vui buồn. Vui buồn là một trạng thái cảm thọ, nó đến nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta. Ta là bóng đèn rọi sáng đó. Cho nên cái chủ thể này nó có một khoảng cách với đối tượng. Kiến sao là đối tượng. Kiến bất năng cập, tức là cái đối tượng nó không có bì được. Nó không có bì được với cái chủ thể. Nó là một phần rất nhỏ của ta mà thôi. Như cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái sự suy nghĩ của các vị, nó rất là bé nhỏ so với vùng trời tâm mênh mông của các vị. Như sóng biển cuồn cuộn, nó chỉ là phần rất bé so với mặt đại dương thôi. Như những chiếc bóng nổi trên biển, nó dù rằng nó nổi bao nhiêu đi nữa, nhưng so với mặt biển nó vẫn rất là bé nhỏ. Thì từ cái chữ kiến này, nó là chủ thể, thì ta quay về chữ tri của Ngài Thần Hội muốn nói cũng như vậy. Nó cũng là cái chủ thể nhận biết, nó là cái năng lực nhận biết sáng ngời tỏa chiếu ở trong các vị, nó đang có mặt nơi các vị. Và mình đọc ở đây một đoạn thì thấy điều này rất là rõ. Rồi mình sẽ liên hệ đến cái phần dưới này, thì các vị thấy cái pháp môn tu của Ngài dạy rất là sáng. Người ta hỏi là tâm có phải quấy không? Đáp không. Tâm có đến đi không? Đáp không. Tâm có xanh vàng đỏ trắng không? Đáp rằng không. Tâm có trụ xứ không? Tức là nó có cái chỗ ở không? Cũng đáp là không. tâm nó không có trụ xứ. Hòa thượng lại nói tiếp, tức là ngài thần hội ngài nói tiếp, tâm đã không có chỗ trụ, ta có biết tâm nó không trụ không? Tức là nếu thực sự tâm ta nó vốn là vô trụ, nó không xanh vàng đỏ trắng, không đến đi, không sinh diệt, thế thì ta có nhận biết được cái đó không? Thì ở đây đáp, dạ biết. Ông gặn thêm một lần nữa, biết hay không biết? Nó dạ biết. Thì từ cái điều này, quý vị quy chiếu lại, quý vị thấy rất là rõ. Khi mà mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, thì lúc đó có chỗ trụ, tâm mình nó có sống nè. Tâm của mình nó có chỗ ghé nè, nó ghé vào cái vui, cái buồn nè. Nó nhập nhằng, nó thấy nó là vui, là buồn nè. Có làm nặng nề lòng ngực của ta. Nó làm mình chìm liễm khi mình buồn. Nó làm mình giận, mình tức, mình sôi máu căm hờn, vân vân. Nó không có chỗ trụ cụ thể, nhưng mà khi nó hiện hình như thế, khi mình đồng quá mình vào những cảm thọ như thế, thì thân mình nó ảnh hưởng ngay. Điều này rất dễ cảm nhận. Nhưng mà khi các vị an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền này, thân thể ta rất là nhẹ. Đang ngồi học đây, tâm của mình rất là thảnh thơi. Mình đâu có nghĩ suy điều gì, mình đâu lo buồn điều chi, cho nên mình rất là thênh thang. Đó là cái trường hợp bình thường, ta không dụng công mà ta chỉ cần có một sự chú tâm thôi. Thì các vị cảm nhận được là tâm mình nó không có chỗ trụ. Và mình biết rõ là tâm mình đang vô trụ chứ. Nếu vô trụ không biết thì nó đồng với hư không. Còn cái vô trụ này trong tự thân, trong bản tâm ta, ta nhận biết là ta đang ở trong vô trụ. Thì rõ ràng là cái vô trụ là cái sự nhận biết. Cái nhận biết ấy các vị đang sử dụng, không có nói thầm thì gì, không có vui buồn chi, đang tỉnh tại hiện tiền rõ ràng rực sáng ngay nơi đây. Thì ta đang an trú trong cái chữ liễu tri thường hằng này, an trú trong cái chủ thể thấy này, an trú trong tâm Phật bất động, đang sử dụng đó, không có thiếu lúc nào cả. Và nếu mình khéo á, thì cả ngày mình sống như thế thì gọi là an trú trong định. Và khi mình sống được như vậy thì quá khứ không có mặt, tương lai cũng không đến với mình được nữa. Mình không có bận biểu suy nghĩ về tương lai, không có những cái quá khứ vui buồn tràn về. Tâm của mình nó đang an trú ngay cái sát na hiện tiền rực sáng, gọi là an trú ngay nơi hiện tiền. Điều này đâu có khó. Thế nhưng mà mình vô công phu tu á, thì coi chừng nó lại bị một chút dụng công khởi lên, nó hơi khó cho mình. Khi mình vô ngồi thiền rồi thì tự nhiên là tâm của mình nó có một cái chút kềm lại, phải cố gắng ngồi, phải làm sao an trú được tâm, thì nó có một cái trạng thái dụng công chen vào. Còn lúc mà ta thảnh thơi, ta đi thênh thang, nhìn trời xanh mây trắng, lúc chừng như mình không có tu chi, nhưng mà lúc đó lòng đang thảnh thơi, lúc đó đang có cái nhận biết nó rực sáng nơi các vị. Như lúc ngồi học mình đâu cần dụng công chi, thế mà đang an trú trong cái tâm Phật bất động hiện tiền. Và chỉ cần một chữ biết này thôi, mình lặng và chiều sâu với chữ biết. Biết cạn là biết cái gì? Biết cạn là chảy ra ngoài, biết cái này, biết cái nọ, cái kia. Khá hơn một chút là mình thấy cái vui, cái buồn nó đang đi ngang. Sâu một tầng nữa là mình thấy từng dòng chữ nó đang đi ngang trong đây. Cái tầng cuối cùng của sự sâu sắc để tu đó là an trú ngay nơi cái sự biết thôi. Cái nhận biết rỗng sáng hiện tiền, vô ngôn, bất động. Và cái đó thì nó không phải là xa sắc chi, nó đang hiện có và ta đang sử dụng, không lúc nào thiếu hết. Ngay bây giờ, nếu mà ta không biết thì làm sao ta có thể thở vào thở ra được? Rất là tự nhiên cái sự nhận biết nó đang có mặt trong các vị. Kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, là khi anh an trú được ngay nơi cái chủ thể biết này, thì cái biết này nó không phải là cái đối tượng bị nhìn thấy đâu. Tất cả đối tượng có thể là bên ngoài, có thể là những cái vui buồn, có thể là những cái sự suy nghĩ, tất cả những cái ấy nó không phải là cái sự liễu tri của các vị, nó cách một quãng rất là xa. Và mình chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái chủ thể nhận biết như vậy, ấy là con đường thể ngộ của ngàn thánh ngày xưa đã đi. Và chỉ cần vững niềm tin và nhận ra điều này, an trú được ngay nơi cái liễu tri thường hằng, thì người xưa gọi là đang sống trong tự tánh định. Trong kinh Kim Cang gọi là ưng vô sở trụ như sánh kỳ tâm, tức là an trụ ngay nơi cái nhận biết và luôn mời cái sự tỉnh táo có mặt. Và thầy thông triệt, thầy khai triển cái điều này rất là dễ thực tập nữa. Thầy nói hãy nhận biết mọi thứ mà đừng có định danh đối tượng, đừng có chụp mũ, đừng có gọi tên. Nhận biết mọi thứ, nhận biết trực tiếp hiện tiền, không có gọi tên á. Các vị nhận biết mà các vị gọi tên, nhìn các thấy cái đàn này, ồ, nó chói mặt khó chịu ghê. Ví dụ thế thì ta có chữ nghĩa trong đây rồi. Và từ cái câu nói đầu cái mình lại suy nghĩ thêm, dưới kho mình có nhiều cái đàn nó bị đứt bóng như thế này, nhiều cái đàn nó bị bể cái chân thế này, có thể là mình sử dụng nó để thay cho những cái đàn đứt bóng. Cái mình nhìn cái bàn kia mình nói, ồ, cái này có thể để cái tivi vô đó hay hơn để bên cái ghế này. Và thông thường thì ta làm như thế, phải không? Mình nhìn cái là mình khởi tiếng nói thầm thì, rồi nhìn người mình khởi tiếng nói thầm thì nhiều hơn nữa. Tôi vừa nhìn các vị là trong đây những cái lưu trữ hồ sơ bên trong của tôi nó hiện về. Tôi thấy 5-3 bữa trước người này đã từng xúc phạm tôi. Trong quá khứ 1 năm xa xưa kia, dường như tôi đã gặp người này ở đâu đó. Và bao nhiêu ngôn ngữ nó tràn về, thì ta gọi cái nhận biết đó là nhận biết chạy ra ngoài dính với cảnh, đặt tên đối tượng. Mình nhìn đối tượng nào cái mình gọi tên đối tượng đó. Mình đặt tên xong rồi cái mình chụp lên người ta những cái chiếc mũ mà vốn người ta không có, thấy ghét, thấy dễ thương làm sao. Đó là một loại mũ mình chụp vô rồi. Rồi cái nhiều loại mũ khác mình cắt rất là nhiều trong tâm thức, mình nhìn đặt tên đối tượng liền. Đó là sai. Mà nhìn không nhận biết đối tượng có mặt trước mặt mình cũng sai. Lúc đó là mình đang lạc trong trạng thái vô ký. Sở dĩ trạng thái vô ký nó có mặt là do vì mình nhìn, nhưng mà tâm thức mình nó đi chơi, nó đi về nơi nọ, nó đi tới nơi kia. Còn khi các vị nhìn, tâm các vị an trú ngay sắc na hiện tiền rực sáng, thì lúc đó là ta đang ở trong định. Mà định này là tự tánh định, nó rất là tự nhiên, không cần cố gắng, không cần dụng công gì cả. Mà cái tự tánh định này nó vốn là cái liễu tri thường hằng ta đang sử dụng từng ngày từng ngày. Nó là tâm Phật bất động, an trú nơi đó thì không còn ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả gì cả. Bản ngã không còn. Đánh vào anh cũng như đánh vào hư không. Ngài Ajahn Chah, Ngài có những cái phương pháp hay lắm. Cái người phụ trách Ngài trong những khóa thiền rất là giỏi. Một hôm trước mặt môn đồ thính chúng rất là đông, gồm có người Tây Phương, Ngài kêu lên Ngài chửi cho một trận như tát nước vô mặt. Những cái ngôn ngữ nặng nề, tục tằn nhất cũng đem đổ vào đầu ông kia. Một trận tả tơi. Và sau đó khi tan khóa thiền, ông kêu cái người phụ tá lên, ông hỏi chứ ta chửi người một trận, người có giận ta không? Nói giờ bạch thầy, giận ngài như giận hòn núi, cho nên con đâu thể giận ngài được. Ngài vốn muốn làm cho con thành tựu đạo nghiệp, cho nên ngài làm vậy. Con tri ân ngài rất là nhiều, và con khởi tâm giận ngài cũng giống như con giận cái hòn núi sừng sững hiên ngang kia. Có dính gì được với ngài đâu mà giận như không giận. Và thưa đại chúng, là ta chỉ cần an trú ngay nơi cái liễu tri thường hằng, thì đời tu của mình rất là thảnh thơi, cái dụng công của mình cũng rất là nhẹ. Ngay nơi cái đầu nguồn của sự tu tập, mình chạy ra ngoài, mình theo những cảm thọ vui buồn, mình điều phục hết cái cảm thọ này tới cảm thọ khác, hết cái niềm vui tới cái nỗi buồn, nó luôn đi ngang thôi à. Ví dụ như mình tu ở trong đạo mà mình cảm thấy được an vui, được hạnh phúc, được những người bạn đồng môn che chở thương yêu, mình cảm thấy vui. Nhưng mà tình cảm nào rồi cũng đến và đi, không hề có cái sự bảo bọc thương yêu nào nó bền đối với đời người cả. Rồi cái mình bị cảnh bên ngoài nó sâu xé, nó chi phối, nó trấn ngự mình. Ta thử nghĩ là cuộc đời này nó không hề để yên cho bất cứ một con người nào trong cái hoàn cảnh bình yên thế này đâu. Giữ gìn mấy cũng không có thể nào có cái sự yên bình. Mà hãy tìm sự yên bình ngay nơi trái tim mình thôi, chứ đừng có tìm yên bình ở bên ngoài. Chắc như vậy. Và người nào tìm được cái chỗ yên bình nhất của tâm thức mình an trú được, thì người đó vững vàng trong đời sống tu hành. Bằng không thì mình cứ bị sao động mãi thôi. Mình ở đời mình ngao ngán nhân thế, mình chán cái chuyện thị phi, chán cái sinh hoạt đời thượng, nó không có tình có nghĩa chi. Thế mà mình vô đạo rồi lay quay mình lại gặp nó còn nặng nề hơn nữa. Ví dụ như thế. Cho nên các vị hãy tìm một cái chỗ an bình nhất là nơi trái tim của mình. An trú được ngay cái tâm tu của mình thì thách thức được mọi thứ. Và mình chưa an trú được ngay cái sự tu hành bất động thì mọi thứ nó vẫn nhiễu loạn ta thôi. Đó là con đường của người xưa. Rồi cái câu cuối cùng trong Kinh Lăng Nghiêm là thế này: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tức là khi anh thấy biết mà anh để cho tâm thức anh nó khởi sóng, nó đồng hóa vào cái thấy biết của đối tượng. Tức là khi thấy biết mà anh đồng hóa anh vào đối tượng thì đó là nguồn gốc của vô minh. Nhưng mà khi thấy biết mà anh xa rời được tất cả những đối tượng thì đó là niết bàn hiển hiện nơi anh. Nhưng mà hai cái chữ tri kiến này nó bao hàm luôn mấy chữ trong này nữa, tức là kiến văn giác tri, thấy nghe hiểu biết, chứ không phải là chỉ thấy và biết thôi. Các vị nhớ vậy, mình thấy nè, mình nghe nè, những cái xúc chạm đến thân nè, rồi những cái xúc chạm vào tâm thức mình, tất cả những cái ấy mình nhận biết nó rõ ràng tường tận, mà mình đừng lầm mình là nó. Mình là cái thấy biết luôn an trú trong vùng trời thấy biết, chứ mình không phải là cái bị thấy, không phải là đối tượng kia. Mình đừng quên, mình đừng nhập nhằng mình vào cái đối tượng, thì ngay nơi đó là niết bàn hiển hiện. Có đủ dễ hiểu chưa? Chỉ cần một câu đủ tu rồi. Và thưa các vị, là ngàn kinh muôn sách các vị tổ nói vòng vòng, nói chuyện nói chuyện. Các vị đọc kinh điển Đại Thừa, đọc ngữ lục nhà thiền, đọc kinh Nguyên Thủy, nó đều có một chuyện đó thôi, rất là nhỏ. Không biết Khánh Nghiêm dịch cho cô Gia Nghiêm có kịp không, mình nói hay nhanh đó. Ví dụ như kinh Tứ Niệm Xứ, hay là kinh có pháp môn nào ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, mình hay dẫn ra một bài thôi. Mình ít có đọc vô văn học kinh điển Nguyên Thủy, nhưng mà dẫn ra là các vị thấy. Ví dụ như Tương Ưng Bộ Kinh mà cái có pháp môn nào, Đức Thế Tôn nói có một cái pháp môn mà không cần khổ hạnh nè, không cần học hỏi lý luận, không cần có một niềm tin cuồng tín gì hết á, mà có thể chứng nhập trực tiếp vào Niết Bàn được. Các ông có biết pháp môn đó không vậy? Xá Lợi Phất nói và bạch Thế Tôn, chúng con xuất gia và được nuôi dạy trong giáo pháp Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy thôi chứ con đâu biết. Sa môn Gotama nói ta có một pháp môn nè. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an lên, ông chỉ cần biết cái buồn, biết cái giận, biết cái lo lắng bất an, chỉ cần nhận biết nó thôi, thế là trực tiếp vào Niết Bàn. Ví dụ như cái buồn nó lên, cái giận nó lên, cái lo lắng bất an nó lên, ông có cần phải có niềm tin mới nhận biết không? Nói dạ không, nó lên con chỉ cần nhìn thấy nó thôi. Thế thì có cần kham nhẫn, có cần khổ hạnh mới nhận biết không? Nói dạ cũng không nữa. Và Đức Thế Tôn xác nhận là không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần gì cả, chỉ cần tâm thức mình nó có mặt cái gì thì nhận biết cái sự có mặt của cái ấy là đủ. Đó là kinh văn nguyên thủy. Để các vị thấy nó đâu có khác gì với các vị tổ khai triển đâu. Mình cứ quên, mình thấy vui buồn hờn giận bất an là mình. Mình nói mình khổ quá chừng đi, bị người kia trêu chọc mình, bị người kia xúc phạm mình. Và cái trạng thái xúc phạm, trạng thái trêu chọc của người kia, thưa, rõ ràng là nó là một cảm thọ sinh khởi trong ta, chứ không phải là ta. Ta nhìn thấy cảm thọ nó sinh khởi trong đây. Và khi ta nhìn được nó, có nghĩa là nó là người khách từ bên ngoài đi vào, ta là người chủ đang nhìn thấy nó. Cái cấp độ cạn là nó đến rồi nó đi, nó chưa bao giờ ở lâu. Cấp độ sâu là ta không phải là nó. Cấp độ sâu hơn nữa, ta chính là cái nhìn thấy nó, chứ ta không phải là nó. Mình tu là tu ngay chỗ đầu nguồn của thiền tông, là ngay chỗ ấy mà thôi. Quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết, người xưa gọi là thấy được tánh. Cái sự nhận biết của các vị nó vốn là không sinh và không diệt, nó vốn là bất động, vốn là như như, nó vốn là cái tự có từ bao đời, chứ không phải là các vị mới học hành mà có. Không phải là Đức Thế Tôn dạy mới có, không phải là các vị tổ khai thị mình mới có. Cái đó là cái tự ta đã có sẵn, trong mọi chúng sinh đều có Phật là như vậy. Cái đó là Phật của ta, nó vốn là vô ngã. Mình đừng làm nó là cái thần ngã của ngoại đạo, là cái trạng thái tiểu ngã để thể nhập vào Phạm Thiên, không phải. Nó là cái vô ngôn, bất động, vô ngã, rỗng lặng, tỉnh tại, hiện tiền. Khánh Nghiêm dịch không biết đủ chữ hay không. Mình dùng nhiều từ nhưng mà nó có một chữ thôi. Đó là Phật của chính anh, Phật ở trong đây, trong hình hài năm quyển này. Và mình khéo nhận ra thì thưa đại chúng là tu nó dễ như chơi. Nó nhẹ như là, dễ như khải đàn, rất là nhẹ, rất là thanh thản. Và không có ai cướp đoạt được cái chuyện tu của các vị cả. Người ta xúc phạm mình, xúc phạm tới thân thôi à. Người ta chọc giận mình thì chọc giận nhiều lắm là những cảm thọ vui buồn nó sinh khởi rồi thôi. Mình là cái nhìn được cảm thọ vui buồn, chứ mình không phải là cái vui buồn. Thế thì làm gì có chuyện ai chọc mình buồn. Nó tu buồn là thật. Cái buồn của tôi, nó đến với tôi, nó dạo chơi trong cái vùng trời tâm thức của tôi, rồi từ từ nó đi thôi. Và mình nếm được cái hương vị Pháp như thế là niềm vui tự đến. Và người xưa họ nói ngữ lục, họ dạy đạo, thường thường họ đứng ngay cái vùng trời đó họ dạy, đứng ngay cái chỗ vùng tâm bất động thì họ dạy, chứ họ không cần dẫn kinh điển gì nhiều cả. Và khi họ đứng được trong cái vùng đó họ dạy thì thưa đại chúng, nói nhiều cũng như nói ít. Tại sao? Nói mênh mông trời biển gì thì cũng nói chừng nói việc, cho nên gọi là nói ít. Nói nhiều là sao? Thưa, tùy căn tánh chúng sinh, tùy người đối diện, họ có thể khơi mở những cái con đường phương tiện giúp người ta đi vô. Mà nói điều gì cũng không có trái với đạo cả. Tại vì con đường duy nhất là dẫn vào chỗ đó mà thôi. Mình nhớ lại tổ Lâm Tế đó. Khi ngộ đạo rồi, cái ông cười ngất, ông nói quá ra Phật Pháp của Hoàng Bá đâu có bao nhiêu đâu. Chút xíu vậy thôi hả? Về trước mặt thầy, nói câu đó luôn. Về thầy hỏi chứ, sao người nói người đi rồi mới đi đó rồi về. Thực chuyện lại nó con qua với vị sư huynh khai ngộ con, cái con hiểu ra cái tấm lòng lão bà của ông, cái cho nên con về đây. Thế nào là tấm lòng lão bà? Tôi nói, xin thầy từ bi dạy cho con biết tổ sư từ Ấn Độ đem pháp môn về truyền qua Đông Độ vậy. Ông nện vào một trận. Ba lần hỏi, ba lần đánh đòn. Và tại sao? Phật đang có nơi chính anh. Cái sự nhận biết rõ ràng là Phật rồi. Khởi ý thức thầm thì hỏi có nghĩa là gì? Đây nó đang gợn sóng, hướng ra bên ngoài để tìm cái Phật ở bên ngoài. Trong khi đó thì anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười mọi lúc, mọi nơi đều an trú ngay nơi cái sự nhận biết để hành xử. Cả một ngày có bao giờ anh không có cái nhận biết mà anh sống được đâu. Thân ta đi tới đi lui đều có cái biết. mắt ta mở ra nheo lại đều có cái biết. Cái vui buồn sinh khởi trong đây, khéo thì ta thấy được cái vui buồn ngay, nó đâu có xa. Thế mà còn khởi tâm hỏi chứ Phật ở đâu, thế thì đáng ăn đòn rồi. Đánh để biết quay về nhận ra cái khởi hỏi đó. Cái móng ý vừa khởi hỏi, nằm phía sau đó là Phật rồi đó. Và khởi tâm để cho tiếng nói thì thầm sinh khởi là trật, là đã bước rời ngoài vùng trời nhận biết. Cho nên Ngài Hoàng Bá Ngài nện cho một trận, ba lần hỏi, ba lần bị đánh, qua tới vị đại sư huynh kia than thở, nó không biết con có lỗi gì, mỗi lần hỏi mỗi lần bị đòn. Sư huynh ông chỉ cần khai một câu thôi, ông nói cái lão già đó thương ngươi thống thiết, giống như mẹ của ngươi, giống như bà nội của ngươi, bà nội thương cháu còn nhiều hơn mẹ nữa, ấy vậy mà ngươi không biết, ngươi còn hỏi có lỗi không lỗi. Ông nói ồ thế à, quá ra Phật pháp Hoằng Bá không có bao nhiêu hết. Cái vị thầy kia nói, người mới vừa nói có lỗi không lỗi, bây giờ người nói thế là sao? Cái ông giọng vô ngực ông kia một đạp, té lăn cù. Cái ông kia biết rồi, tên này nó đã vô cửa rồi, nó thầy của người là Hoằng Bá, không dính gì ta, ta không có nợ nần gì với người, người về người đòi nợ không á. Quay về trình bày cái việc Hoằng Bá, nó cái tên nó lẻo mép, dám nói. Để bữa nào ta gặp nó, ta cho nó một trận. Cái Lâm Tế nó khỏi cần đợi gặp, ngay bây giờ có liền thôi. Thế là co giò đạp cho thầy một đạp, té lăn. Và mình nghe nói mình tưởng đâu là vô lễ, thất kính. Nhưng mà cái niềm vui của người học trò khi thể ngộ được đạo rồi, họ biểu lộ cái sự tri ân nó lớn đến nỗi là nói những lời bình thường không có xứng đáng, cho nên đạp một đạp cho đã nư. Rất là lạ trong truyền thống nhà thiền. Và nói một vòng quanh để các vị thấy là cái đóng góp trong cái dòng chảy tuệ giác của Ngài Thần Hội là rất là lớn lao. Và nếu mình liên hệ một vòng từ văn học Đại Thừa trở về cái pháp ngữ của Ngài, thấy điều này rất là rõ. Đường tu Ngài mở ra rất là sáng. Tất nhiên là trong những hàng môn đồ của các dòng chảy khác, họ nương vào một câu ở trong Pháp Bảo Đàn, đó là môn đồ tri giải. Nhưng mà thực tế thì cái dòng tuệ giác này rất là sâu. Cái pháp hành của Ngài khai triển đóng góp được cho hàng trí thức, đóng góp được cho trong chúng già lam, một cái công trình rất là lớn, là đẩy được cái dòng chảy của thiền đốn ngộ đi rất là xa. Đó là cái điều thứ hai về những đóng góp của Ngài. Chúng ta đi đến phần cuối là cái bài học về cuộc đời của ông. Có vài ba điều về cuộc đời của Ngài Thần Hội mà chúng ta ghi nhận như thế này. Chắc bữa nay cô Gia Nghiêm phải năn nỉ nhờ cô Khánh Nghiêm lên dịch giùm ta ha. Cô dịch giỏi thôi. Hay quá. Có vài ba điều về bài học của Ngài Thần Hội. Điều thứ nhất là ông một lòng kính thuận, một lòng kính thuận thầy. Ý thứ hai là cái ý chí của ông kiên cường bất khuất. Cái thứ ba là hoằng pháp đúng thời. Mình liệt kê xong rồi mình giải thích. Cái thứ tư là vận dụng phương tiện hợp lý. Và cái yếu tố thứ năm là thành tựu đạo nghiệp. Cái điều này nó được thể hiện lúc ông đến với Lục Tổ là đã thể hiện được điều này rồi. Tổ đánh ra một trận, và trong lúc bị đòn đó thì ông nói thầm trong lòng là thiện tri thức nghìn đời mới gặp được, không phải dễ gặp một bậc thầy lớn như thế này. Cho nên dù Ngài có đánh tôi nát cả hình hài này, tôi cũng một lòng theo để học. Và nó cũng được biểu hiện là sau khi Lục Tổ mất rồi thì ông lăn xả trong cái công trình khôi phục lại cái uy tín cho thiền đốn ngộ phương Nam, đi ngược về phương Bắc, lao đao lận đận vô cùng, ở trọ những cái già lam tự viện không phải thuộc truyền thống của thiền, nhưng mà chinh phục được những cái già lam đó một lòng thương mến ông, để ông mới tổ chức những cái đại hội lớn lao để tranh biện với môn đồ của nhóm thần tú để giành lại cái uy tín cho Lục Tổ Huệ Năng. Cái lòng kính thuận nó trải dài từ lúc ông gặp Lục Tổ cho tới lúc trả hình hài cho cát bụi. Cái điều thứ hai mình cũng ghi nhận là cái ý chí của con người này rất là kiên cường, bất khuất. Rất là nhiều năm ông về phương Bắc tìm phục ở một già lam tự viện và cũng bị vùi dập sau khi xuất hiện, rồi bị du khống, rồi bị vua đài đi. Đài một năm mà ba lần, giờ chỗ ba lần. Mà ngày xưa vua đài không có giảng gì đâu. Đài về cái vùng rừng thiên nước độc, nơi không có văn hóa, rất là khó làm đạo. Và quan lại địa phương nó phải quản lý, coi như cái hạng tù nhân vậy đó. Thế mà bằng một cái tấm lòng rất là kiên cường, quyết lòng khôi phục lại để làm cho cái truyền thống thiền đấu ngộ có cơ hội phổ biến ở phương Bắc. Ý chí rất là mạnh. Và khi ông ổn định, khi mà loạn An Lộc Sơn vừa được bình định, ông về trụ trì ở Hà Trạch thì dường như chỉ có 5-7 năm gì đã mất thôi. Tức là cái thời kỳ hưởng được cái sự yên bình nó không có dài. Lao đao cho tới gần 70 mới có được cái sự bình yên. Thứ ba, Hoằng Pháp đúng thời là Ngài về phương Bắc. Ngài ẩn nhẫn rất là lâu, đợi cái cơ hội đến. Thấy là cái thời cơ đến rồi mình có thể đứng ra để dựng dậy cái tông đốn ngộ phương Nam, làm cho vua, quan, sĩ phu và dân đương thời, kể cả trong già lam tự viện, biết được thiền đốn ngộ phương Nam. Thời cơ đến mới ra làm việc. Có khi mình không học được những bài học này, mình hoằng pháp không đúng thời. Và nếu mà hoằng pháp không đúng thời, cái thiệt thời thứ nhất ấy, là mình bị quỷ diệt. Thứ hai là mình làm cho người ta coi thường giáo lý đạo Phật. Cho nên cái bậc thức giả họ không có hấp tấp, không có làm việc một cách bất cẩn. Họ thấy thời cơ đến họ mới làm, họ đoán trước được sự việc sẽ xảy ra. Họ biết là công việc này làm thì nó sẽ mang đến cái lợi ích gì, cái hậu quả nó sẽ ra sao. Thông thường các bậc thức giả làm Phật sự đều như vậy cả. Cái thứ tư đó là vận dụng những cái phương tiện hợp lý. Thế nào là vận dụng phương tiện hợp lý? Ví dụ như sau cái loạn An Lộc Sơn, triều đình rất là cần những cái nhu yếu về quân nhu quân dụng, về tơ, lụa, tiền của vân vân, để củng cố quân lương, để khôi phục lại Trường An và Lạc Dương. Lúc đó bị An Lộc Sơn tàn phá, thì Ngài vận dụng cái phương tiện hợp lý, có nghĩa là Ngài nhận cái trách nhiệm tổ chức những cái giới đàn tuyển tăng để lấy cái nguồn thu đó đóng góp cho quân phí của quân chính phủ lúc bấy giờ. Và những cái phương tiện đó đành rằng đối với đạo, mình thâm nhập vào cái thế giới quan quyền, nhận bổng lộc của vua ban. Nó là cái điều mà truyền thống thiền phương Nam họ đặc biệt khước từ. Với Lục Tổ, vua nhiều lần thỉnh mà Ngài khước từ. Nhưng với thần hội thì Ngài thấy điều đó rất là cần thiết để làm đạo, cho nên Ngài nhận và liên hệ với triều đình. Cho nên người trí biết vận dụng những cái phương tiện hợp lý, biết nắm, biết buông, biết khi nào dùng, khi nào bỏ, biết sử dụng cái danh của mình có, cũng biết sử dụng cái tài chánh mà mình có thể thu nhận được. Nó không có cố chấp một mặt. Cái đó cái rất là hay mà mình phải học. Và cái cuối cùng của đời sống một người tu, cái này rất là quan trọng, là thành tựu đạo nghiệp. Thành tựu đạo nghiệp là lúc mình còn có điều kiện học, phải học cho tới nơi. Lúc mình có cái điều kiện đóng góp cho chúng thì đóng góp hết sức nhiệt tình. Còn lúc mà cái giai đoạn mình làm đạo, giảng dạy, thì lúc đó cũng làm hết sức mình. Nghĩa là từng giai đoạn của người tu không hề có một giai đoạn nào không đóng góp tất cả tấm chân tình của mình cả. Mình không làm được điều đó thì mình không thể viên mãn được cái con đường tu. Và cái cuối cùng là thành đạt tuệ giác, tức là chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Thưa đại chúng, là mình không khéo thì mình lao sao một đời. chạy theo lợi theo danh. Ở đời mình bỏ rồi cái mình vô đạo, mình cũng chạy theo lợi theo danh tiếp, thì chạy theo những cái tình cảm vui buồn, những ân tình lễ nghĩa vân vân, rồi mình chìm mất ở trong cái cõi mịt mùng của tử sinh. Cho nên người thông minh thì phải biết cái việc chính của đời người đó là việc tu. Mình chưa giải quyết được tử sinh, thưa đại chúng, không ai gánh giùm mình được cả. Không có người thân, không có họ hàng, thầy mình không gánh mình được cái chuyện tử sinh của chính các vị. Các vị phải là người nắm trong tay vận mệnh của mình thôi à. Cho nên cái đoạn đường của người tu quan trọng nhất là mình phải lợi dụng mọi thời cơ, quay về chính mình, sống cho được với cái tâm Phật bất động. Bằng không thì lao sao rồi một ngày đi qua, một tháng đi qua, một năm đi qua, rồi một đời đi qua rất là nhẹ. Và cuối cùng thì mình tan biến vào cát bụi mịt mùng, chưa chắc là kiếp sau mình gặp được Phật Pháp. Cho nên các vị phải cố gắng nỗ lực. Đó là những bài học của Ngài Thần Hội trao cho chúng ta. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.